Ngọc Lễ của VOA Tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị quay trở lại với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế. Kính thưa quý vị, Câu Chuyện Kinh Tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Và hôm nay tôi cũng chân thành cáo lỗi quý vị vì một số trục trặc kỹ thuật mà chương trình bị trễ đến nửa tiếng đồng hồ. Và cái vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Vâng, xin gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, xin chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả toàn cầu, đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường sau đại học Keller Reddick School of Management. Ông cũng là người hiện có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Forbes 500 của Hoa Kỳ. Và ông cũng là người từng làm chủ tịch phòng thương mại Việt Nam tại vùng Bắc Texas. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các cái đài truyền thông của người Việt và hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hiện nay là câu chuyện rất là nóng, là cuộc gặp vừa xảy ra giữa hai nhà lãnh đạo, hai nguyên thủ của Mỹ và Trung Quốc. Chủ đề của chúng ta là ông Biden gặp ông Tập, thì liệu hai nước có giảng hòa về kinh tế hay không? Như quý vị đã biết thì cách đây 2 ngày, vào ngày 15 tháng 11 đó, thì tại một điền trang Filoli ông nằm ngoài San Francisco, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hết sức được chờ đợi, hết sức được thế giới chờ đợi đó, vào lúc mối quan hệ giữa hai nước đang diễn ra hết sức căng thẳng. Hai siêu cường đang cạnh tranh rất là quyết liệt trên các vấn đề từ chiến lược, từ chính trị cho đến kinh tế, thương mại, công nghệ, đầu tư. Vậy thì nhiều người cũng đặt vấn đề là liệu cái cuộc gặp này, sau cuộc gặp này đó, thì nó có tác dụng gì, nó có làm được cái gì để mà cải thiện quan hệ hai nước hay không? Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem thì sau cái cuộc gặp này giữa ông Tập và ông Biden đó, thì liệu hai nước có thực hiện được cái mục đích là bình ổn quan hệ hai nước trở lại vốn đang ở mức xấu nhất từ trước đến nay, nhất là trong những cái lĩnh vực như là chiến tranh thương mại vẫn đang còn đó, những hạn chế đầu tư của ông Biden vào những công nghệ nhạy cảm, hay là hạn chế xuất khẩu những cái sản xuất về những cái sản phẩm về chip chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái điều đó. Thì không biết là ông Tập và ông Biden đã nói những cái gì với nhau, hứa hẹn những cái gì với nhau trong cuộc gặp kín kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ đó. Và giả sử như nếu quan hệ giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc cải thiện thì nó sẽ có tác dụng như thế nào đối với nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế Trung Quốc hiện nay vốn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, và cũng như là cái tác dụng nó đối với kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam. Thì nếu trước khi bắt đầu chương trình đó, thì tôi xin nhắc quý vị là nếu quý vị có những cái câu hỏi nào thì hay lời bình luận gì thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận đó, tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển đến cho vị khách mời của chúng ta trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư Lộc đó, thì tôi biết là giáo sư Lộc cũng như tôi và rất nhiều người đều rất là quan tâm theo dõi cái cuộc gặp thượng đỉnh này đó. Vậy thì trong 4 tiếng đồng hồ mà hai ông gặp nhau, rồi cũng như những cái cử chỉ của ông Biden dành cho ông Tập khi mà đón tiếp ông Tập, rồi khi mà hai ông cùng dạo bước ở điền trang Filoli, rồi những cái lời lẽ hai ông dành cho nhau, rồi cuộc họp báo sau đó đó, thì theo cảm nhận của giáo sư đó, thì giáo sư còn thấy là cái sự căng thẳng vẫn còn giữa hai nước hay không, mà hay là đã có những cái sự đấu dịu giữa Mỹ và Trung Quốc rồi?
Vâng, thưa đây là một cái sự gọi là họp mặt thượng đỉnh của hai vị nguyên thủ quốc gia, mà trong cái khung cảnh là hai quốc gia đường lối chính trị, ngoại giao, kinh tế đều đi ngược chiều với nhau. Trong cái khung cảnh như anh đã nói, nó rất là gọi là căng thẳng. Tuy nhiên, đây là một cuộc họp thượng đỉnh đã được bàn tán rất là kỹ, như từng cử chỉ, ngay cả cái bàn tay đưa ra để bắt tay, cái cử chỉ đi, và ngay cả cái chỗ họp là một cái Filoli Estate của California, 25 dặm miền nam của San Francisco, cũng được giữ bí mật cho tới giờ cuối, là tại vì họ không muốn có những cái cuộc biểu tình hay là một cái gì có thể là thay đổi cái khung cảnh của buổi họp, có ý là thân thiện để mà kết nối lại, giống như đây một cái chuyện, một cái sự hẹn hò trai gái trong giai đoạn đầu, để gặp nhau, để tìm hiểu nhau, có cái điểm tương đồng, mặc dầu những cái khác biệt nó vẫn rất là khó gọi là gửi bỏ cho hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự họp này nó đã được diễn tiến sau khi có được gọi là thương lượng và gọi là bàn tán giữa hai quốc gia quan cấp tổng trưởng. Và phía sau lưng sau kỳ họp này, chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng có những cái thương lượng khác giữa giới cấp tổng trưởng hay là những trưởng quan để mà tiến triển những điều mà họ hứa hẹn. Hai bên đã rất, lại là tuyên bố những lời nói rất là chuẩn bị rất là kỹ càng, và họ đạt được những cái mục đích mà họ đến đây. Nhưng mà về chiều sâu đó, đi về kinh tế thì nó có chưa, chúng ta chưa thấy những thể hiện, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết những gì họ đạt được và những gì họ không đạt được, và hai bên nhân nhượng như thế nào và hai bên chấp nhận như thế nào, chúng ta sẽ đi vào chi tiết thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào hơn nữa trong chốc lát. Thì nhưng mà tôi cũng thắc mắc là mặc dù đây là cuộc gặp để nhà hai bên lãnh đạo có những cử chỉ đấu dịu lẫn nhau trong sau thời gian căng thẳng đó, nhưng mà trong cái cuộc họp báo sau đó thì Tổng thống Biden vẫn tiếp tục gọi ông Tập Cận Bình một cái lời lẽ hết sức là cứng rắn, gọi là ông là một nhà độc tài. Và ngay sau đó thì Trung Quốc đã lên án rất là mạnh mẽ cái tuyên bố này của ông Biden. Vậy thì giáo sư nghĩ sao về cái lời lẽ này của ông Biden, là có bất ngờ hay không khi mà ông Biden gọi ông Tập là nhà độc tài?
Vâng, tôi nghĩ đó là một cái gọi là một cái lời phát ngôn bừa bãi, không có đúng trong cái khung cảnh gặp thượng đỉnh này. Tổng thống Biden đã có cái truyền thống là lâu lâu nói ra những câu bừa bãi như vậy. Đây là một điều không cần thiết, và thấp nhất là trên phương diện ngoại giao, liền lập tức cái gương mặt của vị tổng trưởng về ngoại giao đã cho thấy rằng ông không không thích cái lời nói này của khi đứng cạnh tổng thống Biden. Cũng như lúc trước khi tổng thống Biden liên tục gọi là thái tử điện hạ của Saudi là một tên sát nhân, rồi sau này là muốn liên lạc với họ, gọi điện thoại họ khi mà khủng hoảng về dầu hỏa thì họ không trả lời và họ đi sát về Trung Quốc. Đây là những cái tôi nghĩ là cái điều thất bại hay là lỡ lời. Nó không cần thiết và không nên xảy ra trong cái trường hợp này thôi.
Dạ vâng, tức là khi mà hai nước đang có quan hệ nồng ấm với nhau, tức là đang tìm cách cải thiện quan hệ, thì ông Biden không nên dùng những lời lẽ nặng nề để mà chỉ trích ông Tập, đúng không ạ? Dạ vâng, thưa giáo sư đó, thì bây giờ chúng ta nhìn lại về cái mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Như chúng ta đã biết thì quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu xấu đi từ dưới thời cựu Tổng thống Trump, khi mà ông Trump phát động cuộc chiến thương mại, rồi đến thời của Tổng thống Biden là tiếp tục phát động những cái gọi là những cái hạn chế đầu tư, rồi những cái hạn chế về mặt công nghệ, và trong khi vẫn duy trì những cái thuế quan nhằm vào Trung Quốc. Vậy thì có phải là quan hệ kinh tế và giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức gọi là xấu nhất chưa từng thấy, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Xấu nhất trước khi cấm vận của thời Tổng thống Trump và gia tăng cường độ trong thời Tổng thống Biden. Và một cái điểm mà Tập Cận Bình kỳ này, nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc muốn gặp, rất là mong muốn gặp Tổng thống Biden, trong khi đó một năm về trước thì ông lại không muốn gặp, 6 tháng về trước ông lại không muốn gặp. Nhưng mà trong trường hợp này thì Tập Cận Bình lại muốn gặp, và hai bên đều muốn gặp. Chúng tôi nên nhớ rằng Tổng thống Biden sắp sửa đi vào mùa bầu cử năm tới, và sự gặp gỡ về ngoại giao này sẽ giúp cho ông về phương diện bầu cử hay là tiếng nói về ngoại giao. Còn trong khi đó Tập Cận Bình đang gặp rất nhiều áp lực, nhất là đây là cái trong quý 3 vừa rồi. Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm là cái vốn FDI đầu tư vào ngoại quốc vào Trung Quốc ít hơn là số công ty từ Trung Quốc rút ra ngoài ngoại quốc, có nghĩa rằng đi vào hướng âm. 12 tỷ đô la số FDI vào ít hơn là những công ty rút ra khỏi Trung Quốc. Đây là một áp lực rất lớn, và những cái yếu tố về kinh tế, về trì trệ thì nó vẫn như vậy. Và một cái điều mà chúng ta thấy rõ nữa là trước khi đi gặp Tổng thống Biden, trong một ngày trước, Tập Cận Bình đã đưa ra một cái sắc lệnh một cái lời kêu gọi là tất cả đều nên gia tăng đầu tư đối tác toàn diện với lại đối tác, không phải là đối tác toàn diện trên phương diện chính trị hay là ngoại giao mà là về thương mại với Đài Loan. Thì đây là cái chiều hướng ngược chiều muốn gia tăng Đài Loan. Tuy nhiên, cái thông điệp của họ vẫn cứng rắn rằng sẽ sáp nhập Đài Loan bằng một cái bất cứ giá nào. Thành ra trên phương diện thương mại, Trung Quốc đang gặp nhiều áp lực khi gần như là bao nhiêu quốc gia hay là công ty đều rút ra. Đó cũng là lý do mà sau buổi họp với Tổng thống Biden thì Tập Cận Bình có một buổi ăn tối đấy, bao nhiêu chị gọi là tổng giám đốc lớn của những công ty khổng lồ của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, vậy thì cái bối cảnh như giáo sư phân tích là cái bối cảnh tình hình trong nước của cả Mỹ và Trung Quốc đều khiến cho hai cái vị nguyên thủ có nhu cầu cần phải gặp lẫn nhau đúng không ạ, để mà giúp đỡ cho cái tình hình kinh tế cũng như chính trị của hai chính quyền. Vậy thưa giáo sư, thì chúng ta đang nói về cái quan hệ kinh tế Mỹ và Trung Quốc xuống thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây đó, thì xin giáo sư hãy điểm qua sơ bây giờ trên cái hồ sơ kinh tế về giữa Mỹ và Trung Quốc đang có tồn tại những cái vấn đề nào, từ vấn đề thuế quan cho đến vấn đề đầu tư và công nghệ, thì xin giáo sư điểm qua để cho khán giả, để gợi nhắc lại cho khán giả được không ạ?
Vâng. Hiện tại thuế quan mà áp đảo vào những hàng hóa của Trung Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu từ tổng thống Trump đó, cao điểm là lên tới khoảng 500 tỷ đô la đó, thì hiện giờ đó đã gửi bỏ ra một mớ rồi. Có nghĩa rằng hiện tại là còn khoảng 250 tỷ đô la thì có thuế quan 25%. Còn 112 tỷ khác đó chỉ có 7.5% thôi. Thành ra cái phần thuế quan đó tôi tiên đoán là sau cuộc họp thượng đỉnh này sẽ được gọi là gỡ bỏ rất nhiều, vì Hoa Kỳ còn cần hàng hóa của Trung Quốc rẻ để ảnh hưởng đến nạn lạm phát, và Trung Quốc cần có một cái thắng lợi cái chuyến đi này cho Tập Cận Bình. Tôi tin đoán rằng chuyện này nó sẽ xảy ra. Trên phương diện khác thì cấm vận về công nghệ cao mà do sắc lệnh của Tổng thống, và cấm nhất là cấm vận về những chất bán dẫn hay là chip công nghệ cao trong trí tuệ thông minh, nó vẫn còn giữ nguyên. Hai bên đều có nói chuyện nhưng mà không ai bên nào nhân nhượng cả. Và quan trọng hơn hết là những cái áp lực của sắc lệnh của tổng thống đó, nó rất là dài hạn, nó gần như làm tê liệt những cái kỹ nghệ cao, những công ty lớn về trí tuệ thông minh của Trung Quốc. Và những công ty đó, có những người gọi là công dân của Hoa Kỳ đang làm việc cỡ mà gọi là mức độ giám đốc, mà nếu Hoa Kỳ muốn siết chặt hoàn toàn, nó có thể bắt buộc tất cả những vị giám đốc này về công nghệ cao ship phải từ chức để trở về Hoa Kỳ, thì đó là làm tê liệt hơn. Thành ra họ rất ngại vấn đề đó. Và những cái cấm vận của Hoa Kỳ trong những cái phòng thí nghiệm hay là những cái kỹ nghệ cao, ngay cả máy móc mà chế tạo chip mà nó ảnh hưởng đến Hòa Lan, đã ảnh hưởng đến Đài Loan, đến Nhật, đến Nam Hàn, nó không được buôn bán với lại Trung Quốc, nó vẫn còn hiện hữu. Đây là cái vấn đề, nhưng mà vấn đề quan trọng hơn hết đó là cái chiều hướng của bao nhiêu công ty, cái danh từ chúng ta gọi là de-risking, có nghĩa là họ nói rằng cái chiều hướng của Tập Cận Bình cho Trung Quốc đối với công ty đầu tư tư nhân không còn là ưu tiên quốc gia của họ nữa, mà lại bị siết chặt, bị đàn áp, hay bị văn phòng họ bị công an tấn công vào để lấy hồ sơ bất cứ lúc nào. Và cái khung cảnh mà mười mấy người tổng giám đốc của công ty cao, gọi là công nghệ cao của Trung Quốc bị gọi là mất tích hay là bị bắt đi điều tra bất thình lình mà không có lý do gì cả rõ ràng hết trong một thời gian, đó là những điều mà người ta lo ngại. Và Tập Cận Bình qua đây là để xoa dịu với những người tổng giám đốc công ty của Hoa Kỳ, và xoa dịu nói rằng Trung Quốc vẫn là cái nơi mà gọi là đất lành chim chim đậu cho công ty Hoa Kỳ. Điều này nó rất khó, lời nói nó đi xuông nhưng mà hành động là nó cụ thể nhất. Và cái chiều hướng nó đang họ hy vọng là họ lật ngược được thế cờ này trong thời gian tới thôi.
Dạ vâng, vậy thì trên những cái vấn đề mà giáo sư vừa chỉ ra đó, thứ nhất là vấn đề thương mại, thứ hai là những cái hạn chế về đầu tư và công nghệ, và thứ ba là theo cái khuynh hướng de-risking, tức là chuyển sản xuất ra khỏi ở Mỹ đó, thì chỉ có giáo sư chỉ tiên đoán vào trên vấn đề thương mại, tức là sẽ có giảm bớt, nhẹ bớt một tí về thuế quan, giảm căng thẳng hơn. Còn những vấn đề kia tức là vẫn còn tiếp tục căng thẳng, không thể giải quyết được một sớm một chiều. Và một chuyến đi của ông Tập, đó là cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden đó, thì ở đây nó chắc là giáo sư cũng đã trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Đình Tuấn, có đặt vấn đề là thưa giáo sư, Hoa Kỳ có gỡ thuế quan cho Trung Quốc để thỏa hiệp sau hội nghị APEC không, thì giáo sư cũng đã nói qua rồi đó. Thì tôi cũng muốn hỏi thêm là thưa giáo sư Lộc đó, thì khi mà đánh thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc như vậy đó, thì chúng ta biết là đó giờ hàng Trung Quốc vào Mỹ rất là rẻ, và bây giờ khi mà đánh thuế quan như vậy thì hàng Trung Quốc bị đội giá lên, vậy thì đó có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho cái nền lạm phát của Mỹ nó tăng vọt trong thời gian qua hay không ạ? Và liệu sau khi mà Mỹ giảm thuế quan trên một số mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc thì nó có làm nhẹ bớt áp lực lạm phát ở Mỹ không, thưa giáo sư?
Vâng, thuế quan đó chúng ta nên hiểu đó, khi mà thuế quan được áp đảo lên đó, là nó như thế này, là trong 250 tỷ mà còn lại đó là 25%, thì cái phần đó thuế quan nó khá cao, còn cái phần mà 112 tỷ nó có 7,5% thì không đáng kể, tại hàng hóa Trung Quốc quá rẻ đối với hàng của Hoa Kỳ hay là Âu Châu, thành ra 7,5% không ăn thua gì cả. Cái mà 25% là 1/4 giá cả, nó rất quan trọng. Mà khi áp đảo lên như vậy đó, trong quá khứ nó xảy ra như thế này, là những công ty mà xuất nhập cảng của Trung Quốc đó, họ giảm đi giá của họ 1/3. Đó cũng là một lý do mà tại sao cái gọi là cái PPI Index đó, của Trung Quốc đó, 12 tháng liên tiếp giảm giá, và nó đưa Trung Quốc ở trong cái ngưỡng cửa là đang bị gọi là giảm phát. Đó là một trong những lý do. Thì những công ty này muốn bán cho Hoa Kỳ, muốn cạnh tranh đó, thì họ 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 giảm đi 1/3 cái tiền của họ, tất nhiên là họ giảm đi lợi tức lợi nhuận giá cả. Rồi những nhà xuất nhập cảng mà gọi là công ty xuất nhập cảng, họ cũng giảm đi cái tiền phần lời của họ 1/3, có nghĩa là 2/3 là do những nhà xuất nhập cảng hay là những nhà sản xuất bên Trung Quốc, còn nhà xuất nhập cảng bên Hoa Kỳ, còn 1/3 lại đó là cái giá nó vẫn còn, và người dân tiêu thụ sẵn sàng trả, là tại vì họ thấy hàng hóa vẫn rẻ. Đó, đó là cái trường hợp mà nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát, nhưng mà không đáng kể, nó rất là nhỏ, nó không đáng kể. Dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng trong cái khung cảnh là Hoa Kỳ đang cố gắng rồi ráo riết để mà giảm nạn lạm phát xuống 2%, hiện tại khoảng 3,5%, cái con đường nó cũng còn, nó gần, nhưng mà nó vẫn còn chông gai.
Dạ vâng, thì trong bối cảnh đó thì giáo sư có ủng hộ liệu việc Mỹ tức là dỡ bỏ thuế quan cho Trung Quốc hay không ạ? Nhiều người cho rằng là Mỹ vẫn nên tiếp tục duy trì sức ép với Trung Quốc để mà buộc Trung Quốc phải là làm ăn một cách công bằng với Mỹ, nhưng mà nhiều cũng cho rằng là Mỹ nên có cử chỉ thiện chí bằng cái việc dỡ bỏ thuế quan cho Trung Quốc, thì ý kiến giáo sư như thế nào ạ?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đó, trong cái thương trường hay là một bàn cờ tướng hay là một cái thương lượng đó, có đi có qua có lại mới tội lòng nhau. Vì cái đây là một cái bàn cờ tướng mà hai bên gặp nhau, cũng như là trai gái hẹn hò, thì bên nào có cái gì mà có thể nhân lượng được mà không hại đến quốc gia đó, thì tôi nghĩ thuế quan là một cái điểm. Gỡ bỏ hoàn toàn, tôi không nghĩ là nên gỡ bỏ hoàn toàn, gỡ bỏ một phần nào để từ từ thương lượng thêm. Đó là một chiều hướng là Hoa Kỳ có thể làm được mà có lợi cả đôi bên. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng phải thương lượng là Trung Quốc phải mua hàng hóa của Hoa Kỳ nhiều hơn. Đó là điều Tổng thống Trump luôn luôn đòi hỏi. Và ngược lại, thì phía bên Trung Quốc, họ gọi là họ đã nhân nhượng vần về, chúng ta sẽ nói nhiều về cái thuốc thuốc nghiện đó, fentanyl. Đó, rồi họ họ lại nói rằng, có một cái lời phê bình trong báo chí không biết là có chính xác hay không, nhưng mà nói rằng Tập Cận Bình có nói rằng có nhiều báo chí truyền thông nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tấn chiếm Đài Loan bằng vũ lực năm 2027, có nghĩa là 4 năm sau hay là 2035, thì ông quả quyết rằng chuyện này không có, Trung Quốc không có sẵn sàng tấn chiến. Thì đây là những cái gì nhân nhượng, rồi chưa kể đến chúng ta vài phút nữa chúng ta nên liệt kê lẫn những 6-7 điều mà hai vị tổng thống đã nói đến và đã tuyên bố một cách công khai, dĩ nhiên là ngoài sau lưng, hay là những cái điều mà họ bàn tính bí mật đó không được công khai với lại công chúng thì chúng ta chưa biết được. Và nhất là sau này những cái gọi là sự tiếp tục họp và thương lượng và và nhân nhượng lẫn nhau đó giữa các tổng trưởng của hai quốc gia hay là những công ty của Hoa Kỳ với Trung Quốc như thế nào, chúng ta sẽ thấy trong những ngày tháng tới thật.
Dạ vâng, đó là trên mặt trận thuế quan. Còn trên mặt trận gọi là kiểm soát những hạn chế về đầu tư và công nghệ đó, thì chúng ta biết đây là những chính sách mang dấu ấn của chính quyền ông Biden. Mà ông Tập khi mà qua gặp ông Biden thì tôi cũng đọc trên tường thuật thì thấy rằng ông Tập nói thẳng với ông Biden là ông Tập muốn Mỹ dỡ bỏ những cái gọi là những cái rào cản về công nghệ, hay là những cái xuất khẩu, những cái chất gọi là những cái sản phẩm gọi là mang tính chất nhạy cảm đó. Vậy thì ông nghĩ là trên những cái phương diện này thì liệu chính quyền Biden có đáp ứng nhu cầu của ông Tập Cận Bình hay không?
Vâng, tôi nghĩ là chưa áp đứng và tôi hy vọng là không áp đứng đáp ứng cái nhu cầu đó. Tập Cận Bình nói rất rõ là những cái rào cản gọi là cấm gọi là xuất cản về nhân tài hay là về chất bán dẫn hay về trí tuệ thông minh, và nhất là gọi là những cái đầu tư của công ty hay là công dân Hoa Kỳ vào những kỹ nghệ tế nhị đó phải được Hoa Kỳ gọi là chuẩn duyệt, thì điều đó là rất có nghĩa rằng đã cấm rồi đó. Không, thay 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 vì nói cấm 100%, nó muốn làm như vậy là phải nộp cho bộ bộ thương mại của Hoa Kỳ kiểm duyệt và cho phép, thì ông kêu gọi làm gỡ bỏ cái đó, để nhất là về chất bán dẫn, trí tuệ thông minh và cái kỹ nghệ cao. Ông chú trọng rất nhiều về ship, về những cái điều mà Trung Quốc đang rất cần từ Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, đó là về cái phía ông Tập muốn ở phía Mỹ. Còn về phía Mỹ muốn ở phía ông Tập đó, thì như giáo sư đã nói ở lúc đầu đó, thì các doanh nghiệp Mỹ làm ăn ở Trung Quốc là gặp rất nhiều cái sự quấy rối và cái trở ngại từ chính quyền Trung Quốc, cho nên dẫn đến cái việc xu thế họ phải giảm bớt rủi ro là đi risking. Vậy thì theo sau cái cuộc gặp này giữa ông Biden và ông Tập, và cũng như cái việc mà ông Tập dự cái buổi tối làm việc với các doanh nghiệp Mỹ, thì giáo sư dự đoán liệu trong thời gian tới các doanh nghiệp Mỹ có dễ thở hơn khi mà làm ăn ở Trung Quốc hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng không có thể dễ thở hơn tí nào cả, trừ khi Trung Quốc gọi là chuyển hướng đi ngược lại 180 độ. Tại vì hiện tại đó, trong khi Trung Quốc luôn luôn tuyên bố rằng kêu gọi đầu tư, mà chúng ta nên nhớ là FDI đầu tư của ngoại quốc đó là chiếm thêm gọi là đóng góp trên 70% những công ăn việc làm ở bên được gọi là mới được tái tạo ra mỗi năm cho Trung Quốc. Mà những công ty này, chúng ta nên nói là những công ty này, những tổng giám đốc này là những cái công ty gọi là đại chúng, có là public company. Mà public company, những công ty đại chúng đó là ảnh hưởng cái stock market rất quan trọng. Mà công ty nào trong cái khung cảnh này, trong cái khung cảnh gọi là địa chính trị căng thẳng này mà tiếp tục đầu tư mạnh thì giới đầu tư họ sẽ không đồng ý cái chuyện đó, và nó sẽ ảnh hưởng trên cái thị trường chứng khoán. Đó là cái áp lực của thị trường chứng khoán trong cái khung cảnh kinh tế tự do, thị trường tự do. Còn luật của Hoa Kỳ đó và về công nghệ cao cao đó, đó là cái điểm ấn của chính phủ Biden, và tôi hoàn toàn hoan nghênh và ủng hộ cái điểm này, và tôi nghĩ rằng họ sẽ không có gỡ bỏ. Là tại vì sao? Là tại vì đó, thứ nhất là họ lo về cái khả năng chính trị hay là quốc phòng của Trung Quốc bây giờ rất nguy hiểm. Họ cái gọi là cái những cái tên lửa hay là những cái này nó có nhiều điểm còn qua mặt của Hoa Kỳ nữa, và chưa kể đến là họ muốn tạo áp lực Trung Quốc trong trường hợp của Đài Loan. Cái điều mà tôi không nghe nói nhiều đó là những cái hải đảo mà Trung Quốc đã xây cất lên để trở thành gọi là trung tâm gọi là quân sự ở Biển Đông, không nghe nói đến, chỉ nói về Đài Loan, chỉ nói về chiến tranh ở Hamas và Israel, chỉ nói về Nga và Ukraine trên phương diện ngoại quốc đó, chứ còn không nghe nói đến Biển Đông. Có thể vì sao lưng họ có nói, đó là một điều tôi hơi thất vọng.
Dạ vâng, trong cái bối cảnh như giáo sư trình bày ở lúc đầu đó, thì hai nước đang cần phải giảm bớt căng thẳng, tại vì quan hệ giữa hai siêu cường, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà nó cứ căng thẳng như vậy thì nó sẽ không ảnh hưởng không tốt đối với cả Mỹ, Trung Quốc cũng như thế giới đó. Thì ở đây một khán giả tên là Tăng và Giảm đặt vấn đề là vị khán giả này nó là mong không có giảng hòa, tức là mong hai nước cứ căng thẳng mãi như vậy. Vậy thì về cảm nhận cá nhân của giáo sư thì giáo sư nghĩ là hai nước có nên tiếp tục căng thẳng như vậy hay không, hay là hai nước nên giảng hòa ở một mức độ nào đó ạ?
Vâng, tôi vẫn nghĩ rằng trong một bất cứ không phải là chỉ Hoa Kỳ với lại Trung Quốc, ngay cả người thù địch đó, luôn luôn trên phương diện ngoại giao luôn luôn có sự đàm thoại. Cái gọi là cái bế tắc đàm thoại giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gọi là trong cái tình trạng gọi là tệ hại nhất. Nhất là khi mà cái khinh khí cầu mà đi Trung Quốc cho bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng Hoa Kỳ bắn rơi ở ngoài biển đó. Thì lúc đó là Tổng trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ gọi điện thoại cho Tổng trưởng Quốc phòng của Trung Quốc, bên đó không trả lời. Đó là những cái điều tai hại vô cùng. Và cái sự thương lượng để đàm thoại đó, dầu là đối nghịch, dầu là không đồng ý, nhưng mà ít ra không có tạo ra những cái nghi ngờ, những cái đối kỵ hay là những cái giả thử, hay là nó không sai. Và đây là hai cái quốc gia mà cái gọi là cái chẳng những là đối đầu về kinh tế 18-10 mà là trên phương diện chính trị, hai quốc gia gọi là nguyên tử lực. Kỳ rồi có những chiếc chiến hạm của Trung Quốc đã gần chiến hạm của Hoa Kỳ, chỉ có cách một vài thước thôi là có thể đụng vào nhau. Và những chiếc tàu của Trung Quốc đụng vào những chiếc tàu của Philippines mà Hoa Kỳ và có ký kết là bảo vệ Philippines nếu bị tấn công. Thành ra những cái chuyện đó mà không có đường dây nóng để liên lạc, hay là những đường dây nóng mà để mà nguyên thủ quốc gia có thể trả lời với nhau, đó là cái điều tai hại vô cùng. Một cái thắng lợi nhất trong kỳ này đó là được gọi là sự gọi là nối kết trở lại, có nghĩa hai vị tổng thống có thể dùng điện thoại đỏ bắt lên và kêu gọi lẫn nhau bất cứ giờ phút nào. Hai vị tổng trưởng của quốc phòng mà Trung Quốc bây giờ đang chờ đợi để bổ nhiệm một tổng trưởng quốc phòng mới, hiện tại không có tổng trưởng quốc phòng. Sau khi này ông bị bãi nhiệm một cách gọi là bí mật, một cái bất thình lình hai tháng trước mà bây giờ chưa có tổng trưởng quốc phòng. Khi có lại thì hai vị tổng trưởng quốc phòng sẽ có cơ hội để đàm thoại với nhau bất cứ lúc nào. Đây là cái điều quan trọng vô cùng thôi anh.
Dạ vâng, tức là mặc dù là Mỹ và Trung Quốc là quan hệ là bản chất là cạnh tranh với nhau, nhưng mà cũng vẫn có thể nói chuyện với nhau, vẫn có thể hòa dịu đấu dịu với nhau, chứ không phải nhất thiết phải là lúc nào cũng phải lên gân cãi vã với nhau, đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, một khán giả tên là Quang Minh Phạm đặt vấn đề là do các chính sách chiến lược của Hoa Kỳ và Trung Quốc rất cụ thể là cạnh tranh vị trí số 1 thế giới, nên hai nước sẽ cạnh tranh kinh tế sẽ tiếp tục, hai bên chỉ là thỏa thuận cụ thể vài điểm cho có mà thôi, thì giáo sư nghĩ như thế nào?
Vâng, cái cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục, nhưng mà chúng ta nên hiểu, chúng ta không nên quên, Trung Quốc là một chuỗi cung gần không phải là tuyệt đối, nhưng mà một chuỗi cung rất là quan trọng của toàn cầu. Thành ra thế giới của Hoa Kỳ phải có cái sự thông hiểu về điều đó để có sự tương tác về hai bên. Mà khi mà hai bên mà có thể gọi là thương mại với nhau thì nó giúp ích cho kinh tế cả hai quốc gia, cho cả toàn cầu nữa. Và dĩ nhiên là những cái cấm vận nào, những cái kỹ nghệ nào mà nó nhạy cảm, nó đưa đến quốc phòng thì cần phải cấm vận. Là tại vì đây là một quốc gia mà trong quá khứ đã đàn áp những công ty Hoa Kỳ hay là Âu Châu hay là Nhật Bản hay là Đài Loan này nọ đó, phải chuyển giao công nghệ sau khi làm việc vài năm. Đây là một quốc gia đã gián điệp công nghệ của ngoại quốc. Đây là một quốc gia là đã gọi là không công bằng trên phương diện giá cả xâm nhập thị trường của những quốc gia khác. Tuy nhiên cái gọi là cái đây là cái sự luân chuyển liên tục nó cần xảy ra. Tôi xin mạn phép gọi là đưa thêm 6 điều mà hai bên đều tuyên bố là đã đạt được. Điều thứ nhất như chúng ta đã nói rồi, đó là cái sự gọi là bình thường hóa về quân đội, về gọi là quân sự, có nghĩa là sự gọi là tổng trưởng và tổng thống liên lạc với nhau. Thứ nhì nữa là về Đài Loan. Đài Loan họ nói rất là quan trọng và cả hai bên đều giữ vững vị trí. Có nghĩa rằng Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ vẫn nhìn nhận là một Trung Quốc, nhưng mà vẫn gọi là tôn trọng cái chủ quyền của Đài Loan. Trong khi đó Trung Quốc đòi hỏi rằng Hoa Kỳ ngừng lại, không bán vũ khí cho Đài Loan và muốn gọi là kết hợp Đài Loan lại bằng một cách gọi là thân thiện và về kinh tế. Nhưng mà hai bên không nhân nhượng chỗ nào cả. Phương diện kinh tế thì Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần phải hiểu rằng Trung Quốc là chuỗi cung của toàn cầu, không nên tạo nên những cái điều mà gọi là bất an cho cái kỹ nghệ chip semiconductor, và kêu gọi Hoa Kỳ hãy gỡ bỏ những cái cấm vận đó. Trên phương diện thuốc men, về thuốc nghiện fentanyl, chúng ta sẽ đi vào giây lát đó, thì Trung Quốc đây là một cái thắng lợi rất lớn cho Hoa Kỳ, mà đó là cái điều mà họ đã thương lượng trước khi gặp rồi. Đó là một cái thuốc nghiện fentanyl đó, là Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc mặc dầu đã chính thức gọi là cấm đoán fentanyl năm 2019, nhưng mà 24 công ty lớn của bên Trung Quốc, mà trong đó có những công ty ngoại quốc của Gia Na Đại và của những quốc gia khác làm ở tại Trung Quốc, điều chế ra thuốc này và giết người của Hoa Kỳ rất nhiều khi họ dùng về thuốc nghiện. Đây là những cái thuốc mà chúng ta sẽ nói một tí xíu. Rồi họ cũng nói về Biển Đông, và họ nói, tôi nói là Trung Đông chứ không phải Biển Đông. Họ không nói về Biển Đông, họ nói về Trung Đông, gọi là kêu gọi Trung Quốc phải áp lực Iran để đừng có gọi là gia tăng cái chiến tranh giữa Hamas và Israel. Họ nói về khí hậu toàn cầu, họ nói rằng hai bên đồng ý sẽ cộng tác về khí hậu toàn cầu, và đó là những cái điều lớn mà họ nói thôi.
Dạ vâng. Vậy thì trong cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau đó. Thì chúng ta đã biết là quan hệ giữa hai nước, hai siêu cường lớn nhất thế giới, nó vừa có mang tính là cạnh tranh về cái vị thế trên thế giới, cạnh tranh chiến lược, và cũng vừa có hợp tác đó. Thì nhiều người lại cho rằng là Mỹ và Trung Quốc không thể nào là việc chung với nhau được, tại vì hai nước vừa cạnh tranh mà vừa khác nhau về ý thức hệ. Nhưng mà cũng có ý kiến như là khán giả tên là Người Nam Bộ đây nói là thiết tha kêu gọi Mỹ và Trung Quốc phải đoàn kết lại để xây dựng thế giới hòa bình ổn định, vì theo ý kiến của giáo sư đó thì Mỹ và Trung Quốc nên hợp tác hay là nên đấu tranh?
Vâng, Tập Cận Bình nói một câu mà tôi nghĩ rằng rất là đúng, là hai quốc gia có thể là đối thủ với nhau nhưng không có thể, không cần phải là kẻ thù với nhau. Đối thủ về kinh tế, đối thủ về này nọ, nhưng không có, có nghĩa là cạnh tranh với nhau chứ không phải đối thủ, cạnh tranh với nhau khốc liệt nhưng mà không cần nhất thiết là trở thành kẻ thù. Thì đó là cái câu nói chính thức là như vậy, là tại vì đó Hoa Kỳ, chúng ta nên nhớ rằng nó là một quốc gia tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tất cả mọi chuyện khác, mà không bao giờ đưa cái khả năng quân đội của mình để đàn áp những quốc gia nhỏ bé, hay là tiến chiếm để lấy đất, hay là một quốc gia nào khác. Thành ra cái ý thức hệ của hai quốc gia nó khác, cái hệ thống kinh tế chính trị nó cũng khác. Tuy nhiên cái sự tồn tại của hai quốc gia bắt tay với nhau làm những việc mà có thể làm việc chung là điều cần thiết và cần phải xảy ra, là tại vì đây là hai quốc gia, một quốc gia là 25.000 tỷ GDP, một quốc gia là 18.000 tỷ GDP. Thành ra hai quốc gia này cần phải làm việc với nhau. Thành ra tôi nghĩ rằng cái sự gọi là đàm thoại để mà có thể sống chung hòa bình, nhưng mà sự khác biệt rạn nứt về ý thức hệ, về chính trị, về kinh tế giữa Hoa Kỳ và quốc gia sẽ không bao giờ hòa giải ngay cả 50% cũng không hòa giải được. Thành ra trên phương diện kinh tế thì nên hợp tác, nhưng mà những cái ý thức hệ khác nhau vẫn phải giữ cái khác biệt giữa hai cái ý thức hệ thôi.
Dạ vâng, nhưng mà riêng trên phương diện kinh tế không thôi đó, thì trong cái cuộc gặp này về đó thì phía Trung Quốc có nói, ông Tập Cận Bình có nói một cái câu mà phía truyền thông Trung Quốc dẫn đi rất là nhiều, gọi là thế giới đủ lớn để cho cả hai siêu cường và Mỹ cùng phát triển đó. Vậy thì chỉ trên phương diện kinh tế không thôi, thì giáo sư có nghĩ là liệu thế giới đủ lớn để cho cả Mỹ và Trung Quốc cùng phát triển mà không phải cạnh tranh triệt hạ lẫn nhau hay không?
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng đây là 40 năm rồi, gọi là chuỗi cung toàn cầu đã chuyển về bên Trung Quốc, bây giờ đã chuyển ngược lại ra trong vòng 4 năm trở lại. Thì hiện tại đó, Hoa Kỳ không còn là một đối tác gọi là kinh tế quan trọng nhất đối với Trung Quốc, mà là Mỹ Tây Cơ đã thay thế cái vị trí này. Nhưng mà năm rồi, Trung Quốc gọi là tương tác về giao thương Hoa Kỳ là 760 tỷ đô la, gần 800 tỷ đô la. Đó là một cái đối tác rất lớn. Và hai quốc gia này khi mà thương mại với nhau, nó có lợi cả bên đôi bên và có lợi đến GDP của những quốc gia khác. Đúng là thế giới đủ lớn để cho hai quốc gia có thể cộng tác về kinh tế, nhưng mà những cái cộng tác kinh tế mà không công bằng đó, nó sẽ đưa đến cái sự bất lợi cho Hoa Kỳ, như chúng ta đã thấy trong quá khứ. kỹ nghệ của Hoa Kỳ càng ngày càng cạn kiệt, nhất là công nghệ cao, và những cái công nghệ của Hoa Kỳ đã được bị chuyển giao và một cách không công bằng và ăn cắp hay là gián điệp này nọ. Thành ra những điều này nó thay đổi và cái bàn cờ nó đã thay đổi, nhưng mà sự cộng tác trên phương diện kinh tế, chúng ta nên nói rằng quốc gia nào bế quan tỏa cản và muốn tiêu diệt quốc gia khác thì cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế, như chung như vậy. Là ví dụ tôi nói nôm na đi, tôi nói giờ hai quốc gia, một quốc gia đó nói một cách rất nôm na đi, là ví dụ như anh là giỏi về trồng chuối, không trái cây trồng chuối, còn quốc gia kia thì giỏi về loại lúa gạo, ví dụ như đó đơn giản nhất là hai trường hợp đó. Mà bây giờ quốc gia tài nguyên hay là khả năng hay đất đai hay tất cả về lúa gạo giỏi đó, thì anh nên làm lúa gạo rồi anh làm nhiều, anh bán cho quốc gia mà trồng chuối rẻ thì họ mua rẻ hơn, trong khi đó thì mình không giỏi về trồng chuối thì để quốc gia khác họ trồng chuối thì mình mua nó rẻ hơn, và nó nhân lên cả triệu lần như vậy. Thành ra những quốc gia nào có khả năng nào làm, nhưng mà phải làm trên cái căn bản công bình và luật pháp gọi là chuẩn phê thôi.
Dạ vâng. Bây giờ chúng ta đi qua một cái chủ đề, một cái nội dung cũng rất là quan trọng, cái thỏa thuận cuộc gặp của ông Biden và ông Tập, là tức là giảm cái gọi là cái lượng chất gây hại fentanyl từ Trung Quốc tuồn vào Mỹ đó. Thì đây giáo sư đã nói đây là một cái chiến thắng rất lớn của chính quyền Biden đó. Thì ở đây một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là không biết là Hoa Kỳ phải nhân nhượng thứ gì để được Trung Quốc đồng ý nhân nhượng trên hồ sơ cái chất cấm này ạ.
Vâng, điều này thì chúng như tôi đã nói đó, có nhiều điều họ nhân nhượng mà mình chưa biết, hay là họ sẽ nhân nhượng trong tương lai mà họ chưa biết. Nhưng mà trên phương diện gọi là chiến thắng đó, thì Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng sau cuộc họp đại này, ông sẽ siết chặt, mà như quý vị biết Trung Quốc là với Tập Cận Bình là bàn tay sắt. Khi mà ông siết chặt thì không công ty nào có thể gọi là tìm lỗ hổng đã. Và họ nói rằng Hoa Kỳ đã cấm vận 12 công ty mà có nhúng tay vào, trong đó có những công ty đầu tư ngoại quốc chứ không phải là của Trung Quốc, nó làm ở tại Trung Quốc. Và chúng ta nên hiểu cái thuốc fentanyl đó là một cái thuốc, là thuốc nghiện, mà cái gọi là cái tác hại của fentanyl đó, nó gọi là cái sức mạnh của fentanyl đó, nó 50 lần mạnh hơn là heroin, là thuốc phiện đó mà người ta dùng xài. Nó cái hắc dạng nó mạnh hơn, và cái loại fentanyl mà gọi là chế biến đó, chứ không phải là thiên nhiên đó, chế biến tổng hợp đó, nó gọi là synthetic fentanyl đó, khi được chế ra và được bán đó, nó có thể trà trộn vào cocaine, nó trà trộn những thuốc hút, và những cái nó bán rất nhiều dạng lắm, có loại là nó làm như một cái băng keo dán trên tay, có một loại thì nó đổ vào thuốc lá, có loại thì nó để pha vào cái chất lỏng, nó ra bao nhiêu loại và nó trà trộn trong cái xã hội Hoa Kỳ, mà trả hội Hoa Kỳ đó là cái người ta dùng cái đó để cái thuốc nghiện để mà giảm đau. Thành ra khi mà dân chúng Hoa Kỳ xài đó, mà xài nhất là gọi là quá độ đó, không có toa bác sĩ mà dòng quá độ đó, thì trong quá khứ đã giết 75.000 người dân Hoa Kỳ, 75.000 người Hoa Kỳ đã chết vì quá độ fentanyl, vì cái suất này nó mạnh gấp 50 lần heroin thôi.
Dạ vâng, tức là vì uống quá liều đó. Thì thưa giáo sư, vậy thì cái chất fentanyl nó, cái tiền nó độc hại như vậy, thì tại sao những cái tiền chất, những cái hóa chất để sản xuất cái chất này đó trong những năm qua nó lại tuồn vào Mỹ như vậy ạ?
Vâng, là tại vì thật sự fentanyl mà dùng đúng đó là để giảm đau, là cái điều nên dùng. Tôi có tư vấn, nhà tôi là tiến sĩ hóa học đó và dược sĩ đó, thì bà nói rằng đó, là đây là một cái thuốc mà trong dược phòng họ xài, nhưng mà phải xài với cái phòng hóa học chuẩn và làm trong cái khung cảnh của khoa học. Còn đằng này đó, những công ty này họ trá hình, họ không phải là cái fentanyl thiên nhiên nữa, mà họ đưa ra gọi là fentanyl tổng hợp, có là synthetic fentanyl, rồi nó ra nhiều dạng, rồi lại bán một cách lỏng lẻo trong những cái công ty ở ngoại quốc, mà nó đi vào Hoa Kỳ nhiều nhất là qua những cái cartel. Những cartel là những cái tổ chức mà gọi là buôn lậu của Mỹ Tây Cơ đi vào biên giới của Mỹ Tây Cơ vào Hoa Kỳ bán cho người dân Hoa Kỳ. Thành ra nó trà trộn một cách rất là nhiều hướng mà đi vào do ở Mỹ Tây Cơ đi vào Hoa Kỳ, từ xuất xứ từ những công ty hóa học này ở tại Trung Quốc rất là nhiều, cho nên khó kiểm soát là như vậy thôi.
Dạ vâng, bây giờ những khó kiểm soát như vậy mà nhưng mà khi một khi ông Tập ông đã hứa thì liệu cách nào các công ty Trung Quốc mà sản xuất chất này họ có thể luồn lách để mà họ tiếp tục họ sản xuất vào Mỹ, họ xuất khẩu vào Mỹ hay không ạ?
Chúng ta phải chờ đợi biết, nhưng mà bàn tay sắt của Tập Cận Bình hay là của chính phủ Trung Quốc khi họ hứa làm thì họ làm được. Có nghĩa là có thể bắt những cái công ty, 24 công ty này đã bị chỉ điểm rồi, không biết còn bao nhiêu công ty nữa, thì có thể phải gọi là thanh tra và liệt kê từng chút fentanyl tổng hợp như thế nào, fentanyl thiên như thế nào, sẵn đi đâu, gửi đi đâu, bán bao nhiêu, nguồn cung vào bao nhiêu và xuất ra bao nhiêu, thì họ siết chặt là rất rất là được anh. Nhưng mà đó là một quốc gia mà luật lệ sắt nó hữu hiệu hơn là một cái gọi là cái, đó là một cái ưu điểm của những cái kỹ nghệ sắt thép, gọi là cái hệ thống kỷ luật sắt thép. Trong khi đó Hoa Kỳ trong phương diện này là một cái xã hội quá tự do, mà cái đó là cái thất bại của một xã hội quá tự do là không có có kiểm soát được, mà biên giới miền Nam của Hoa Kỳ qua những cartel của Mỹ Tây Cơ đi vào biên giới của Hoa Kỳ lại không kiểm soát được chặt chẽ. Đó là những cái lỗ hổng của Hoa Kỳ mà chính phủ Biden và chính phủ Hoa Kỳ gần như bất lực, không mà người dân Hoa Kỳ thì họ 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 những nhất là những người trẻ họ nghiện cái thuốc này, họ một phần họ dùng đau, một phần để họ dùng thuốc nghiện mà họ dùng quá mức, họ không hiểu được càng ngày càng quá mức thì lại tới 75.000 người đã chết thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đó ở sáng đây có khán giả tên là Thinh Thịnh Bùi có đặt vấn đề là Trung Quốc phải làm gì với núi tiền hơn 1.000 tỷ đô la xuất siêu hàng năm, trong đó cái xuất siêu qua Mỹ và EU đã đóng góp gần 800 tỷ đó. Thì thứ nhất tôi muốn hỏi giáo sư là sau mấy năm mà cuộc chiến thương mại như vậy thì hiện giờ là cái cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã cân bằng hay chưa, và Trung Quốc có còn xuất siêu sang Mỹ nữa hay không? Và thứ hai là với thặng dư thương mại như vậy, lớn như vậy, gần 1.000 tỷ thì có giúp ích cho kinh tế Trung Quốc như thế nào ạ?
Vâng, kinh tế của Trung Quốc là một quốc gia xuất siêu, mà chúng ta nên nhớ rằng cái xuất siêu của Trung Quốc là đại đa số là tùy thuộc vào những công ty của ngoại quốc FDI đầu tư ở tại Trung Quốc và xuất cảng ra ngoại quốc. Thì đây là một cái điểm chính của nền kinh tế của Trung Quốc. Và những cái kỹ nghệ của Trung Quốc mà đi ra qua Kỳ hay thế giới là nó đa dạng, nó cả. Bởi vậy đó là lý do mà chúng ta không thể gọi là cô lập hóa Trung Quốc được, không có khả năng và không không nên nữa cô lập hóa, là vì đây là một quốc gia mà chuyển giao hàng hóa dịch vụ đến toàn cầu, và đây là một quốc gia mà hàng hóa của họ khá rẻ, mặc dầu nó rất cái gọi là cái phẩm nó rất là tệ lậu và càng ngày họ càng tiến triển. Tuy nhiên cái khả năng xuất siêu của họ là một nền kinh tế rất là tùy thuộc vào xuất cảng. Tuy nhiên đây là một ngành kinh tế mặc dầu là 25.000 tỷ đô la, nhưng mà để hỗ trợ nền kinh tế 25.000 tỷ đô la, hiện tại Trung Quốc thiếu nợ 50.000 tỷ đô la, có nghĩa là trên 300% tổng sản lượng quốc gia của kinh tế đã bị thiếu nợ. Thành ra cái thặng dư mà chúng ta thấy đó, ngay cả trong dự trữ hối đoái về tiền tệ của Trung Quốc đó, cũng không đủ đâu vào đâu để mà trả nợ cái nợ mà gọi là họ bành trướng quá quá nhanh, quá 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 không kiểm soát. Như trong những show trước chúng tôi đã nói cái nợ của Trung Quốc nằm ở đâu. Trung Quốc đã chi ra 1.000 tỷ đô la, $1 trillion cho con đường một vòng đai vào con đường, mà những cái dự án này đang sắp sửa vỡ nợ rất là nhiều. Trung Quốc đã mỗi một năm bây giờ gia tăng lên là về quốc phòng là 700 tỷ đô la, cho Hoa Kỳ chỉ có 800 tỷ đô la về quốc phòng mà thôi. Trung Quốc đã bỏ ra trên 100 gọi là 150% GDP, có nghĩa là 30 mấy tỷ đô la của Trung Quốc đó, tùy thuộc vào địa ốc, mà địa ốc đó là những cái căn hộ, những nhà mà có 65 triệu căn hộ, căn nhà đang gọi là căn nhà ma, có nghĩa là xây cất mà không có người ở. Rồi cái gọi là cái hệ thống gọi là an sinh xã hội của Trung Quốc lại cần phải thiếu hụt và lão hóa mà chưa có hỗ trợ được. Nó nhiều nhiều lắm, thành ra không có nhìn vào một con số nói rằng xuất siêu nhiều, tiền nhiều và để làm là gì. Chúng ta phải nhận cái nợ rất nhiều và cái vấn nạn kinh tế như thế nào. Đó là cái điều nhìn tổng thể về kinh tế thôi.
Dạ vâng, trong một cái vấn đề mà cũng rất là quan trọng là cái cuộc chiến Ukraine đó, thì ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là thưa giáo sư, Trung Quốc có cam kết như thế nào về hỗ trợ Ukraine? Liệu Trung Quốc có tuân theo nguyên tắc cấm vận của Hoa Kỳ và đồng minh để mà cấm vận Nga hay không? Đó thì chúng ta đã nói rất là nhiều lần trong những chương trình trước đó là Nga vẫn có thể trụ được, sở dĩ trụ được đến ngày nay là nhờ lách luật cấm vận làm ăn với Trung Quốc, nhờ Trung Quốc đến để mà cứu giúp đỡ cho Nga, cho Nga con đường sống đó. Vậy thì theo giáo sư, cái cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập lần này thì liệu là ông Tập có giảm bớt đi những cái quan hệ làm ăn buôn bán với Nga để mà đẩy Nga vào cái tình thế như là các lệnh cấm vận của phương Tây mong muốn hay không ạ?
Tôi nghĩ là không, là tại vì tổng thống Biden không đủ cái khả năng hay là những cái chiêu bài để khuyến dụ Trung Quốc làm chuyện đó. Chúng ta nên nhớ rằng đây là cái khung cảnh mà hai quốc gia Nga và Trung Quốc đều có lợi khi mà tương tác với nhau trong cái khung cảnh mà Nga bị phong tỏa toàn toàn diện trên thế giới. Nga cần cần gọi là Trung Quốc và họ đã ký kết dài hạn mua dầu khí dầu hỏa, điều này bất di bất dịch không thay đổi được. Và Nga cần gọi là hệ thống nhân dân tệ và hệ thống ngân hàng Trung Quốc để thoát khỏi cái phong tỏa về hệ thống ngân hàng của thế giới qua hệ thống SWIFT. Nga cần những hàng hóa mà Trung Quốc nói rằng bán cho họ cho dân sự nhưng mà họ lại dùng cho quân sự, thì điều này Tổng thống Biden kêu gọi rằng kêu gọi Tổng Tập Cận Bình là đừng ủng hộ chính về quân sự đối với Nga. Đó là cái lời chính thức yêu cầu về chương quân sự. Thì chắc chắn là Tập Cận Bình trả lời chúng tôi không ủng hộ quân sự, chúng tôi chỉ bán hàng hóa dân dụng, mà những hàng hóa dân dụng đó trong quá khứ đã thấy những cái máy gọi là xe ủi đất khổng lồ để đào hầm hố lợi cho quân sự thì họ đã áp dụng cho quân sự, những xe tải cho dân sự thì họ đưa vào chiến trường đã bị thấy gọi là những chiếc xe đã bị tiêu cháy ở ở chiến trường, những nón cối, những áo áo giáp, những cái walkie talkie, hệ thống truyền thông để liên lạc quân sĩ với nhau, và ship họ đều nói là cho dân sự họ cải dạng. Thành ra Tập Cận Bình nói rằng đây là chúng tôi về dân sự và buôn bán về dân sự. Thành ra tôi nghĩ rằng trên phương diện này tôi thấy Tổng thống Biden không đạt được gì cả.
Thưa giáo sư, đó thì tiếp tục với chương trình, tôi muốn hỏi giáo sư là nếu mà bây giờ hai nước mà giả sử như họ sau cuộc gặp này đó, hai nước có những cái bước đi tiến tới để mà làm giảm căng thẳng như nãy chúng ta đã nói đó, thì nó sẽ có ích như thế nào đối với nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn hiện nay và cả với kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay ạ?
Trên phương diện kinh tế của Hoa Kỳ đó, thì cái gọi là cái sự gọi là giảm đi căng thẳng đó, nó là điều tốt, là tại vì đó luôn luôn cái ảnh hưởng chính trị nào nó cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, nhưng mà đó là cái phần mềm nó rất là nhỏ. Trên phương diện thực tiễn đó, thì kinh tế Hoa Kỳ thật sự không có tùy thuộc vào cái sự nhân nhượng của Trung Quốc trên phương diện nào cả hiện tại. Nếu mà giảm đi thuế quan hay giữ thuế quan cũng ảnh hưởng đến stock market của Hoa Kỳ bao nhiêu, nó có thể ảnh hưởng một phần nào, luôn luôn là hệ thống chính trị, nhưng mà cái quan trọng hết là giảm đi cái căng thẳng về địa chính trị, cái căng thẳng về Đài Loan, và tôi thất vọng là không nói về Biển Đông, là tại trong đó phải nói tới Biển Đông, là tại vì Philippines, Nam Hàn, Nhật là những quốc gia họ đang gọi là cộng tác về quân sự rất quan trọng, và nhất là những chuyện xung đột ở biển giữa tàu của Philippines mà Hoa Kỳ có một ký kết là có thể gọi là phải bảo vệ Philippines nếu đụng độ. Điều đó thì không có đề cập nhiều, hy vọng là họ đề cập trong tương lai. Trên phương diện kinh tế đó thì Hoa Kỳ đó vẫn giữ cái lập trường là phong tỏa về công nghệ cao này nọ, thì đó là cái đường lối mà Tổng thống Biden đi vào mùa bầu cử họ không muốn cho cảm thấy là nhu nhược hay là giảm đi cái khả năng thương lượng với Trung Quốc. Trong khi đó Tập Cận Bình thì lại có cái lợi thế là bớt đi cái áp lực của Politburo ở bên Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đưa áp lực cho ông. Theo tôi nghĩ là họ đang gặp áp lực rất là nhiều. Nếu mà nhân nhượng về thuế quan mà Hoa Kỳ sẽ giảm đi thuế quan, không, tôi hy vọng là không bỏ bỏ thuế quan hoàn toàn, giảm đi phần thuế quan, thì nó sẽ tốt cho cả đôi bên thôi.
Dạ vâng, vậy thì trong bối cảnh hiện nay thì theo giáo sư, giữa ông Tập và ông Biden thì bên nào cần hơn ạ? Liệu là Mỹ cần Trung Quốc hơn lúc này hay là Trung Quốc cần Mỹ hơn vào lúc này thưa giáo sư?
Vâng, trên gọi là cái bình diện đối ngoại ngoại quốc đó, thì Hoa Kỳ cần Trung Quốc hơn trong cái khung cảnh là Trung Quốc cộng tác, không có giúp một cách trực tiếp trong cái chiến tranh của Nga và Ukraine, nhưng mà họ đã gián tiếp gửi đi những cái hàng hóa về ship, về semiconductor, những xe bán tải, những xe này nọ. Hy vọng là Tổng thống Biden đặt ra những điều kiện này, nói rằng những chiếc xe mà các anh gửi cho dân sự, xe bán tải dùng trong quân đội, các anh phải bớt đi, và những xe mà ủi đất để mà đào hầm hố phải bớt đi, còn những cái hàng khác hoàn toàn thuần túy dân sự thì tiếp tục. Thì phần đó, đó thì Hoa Kỳ có cái lợi điểm. Và nhất là áp lực của Trung Quốc lên Iran. Iran là một quốc gia rất bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Trung Quốc. Mà nếu mà Iran không không có tham chiến và không có gọi là ủng hộ những cái nhóm mà họ tài trợ đó do sự áp lực Trung Quốc, thì Hoa Kỳ rất lợi trên bình diện ở ngoại quốc. Còn về kinh tế nội địa đó thì Hoa Kỳ không có ảnh hưởng nhiều trong cái cuộc gọi là đàm thoại này. Ngược lại, Trung Quốc thì có được điểm là tại vì thứ nhất là đưa cái khung cảnh là hy vọng là họ ve vuốt những cái công ty bằng cớ là có những cuộc cơm, mà sau khi gặp Tổng thống Biden thì ông lại gặp những người tổng giám đốc của những công ty lớn của Hoa Kỳ, mà trong đó có ngay cứ đại sứ của Hoa Kỳ cũng có mặt ở tại đó. Ví dụ như công ty Boeing, công ty Salesforce, Federal Express, Visa, BlackRock, Mastercard và những công ty như là Tesla này nọ đều có mặt, vị tổng giám đốc thì có mặt để có buổi buổi cơm và rất là đắt tiền, mỗi một dĩa cơm là $2,000. Và cái buổi gặp này như là công ty Qualcomm cũng có mặt, Uber cũng có mặt. Thành ra cái khung cảnh này đó, thì Trung Quốc hy vọng là họ ve vuốt những công ty này. Nhưng mà cái khó khăn đây đó là lời nói nó rất rẻ tiền. Lời nói rằng Trung Quốc là một cái lãnh thổ gọi là đất lành chim đậu đó. Những tổng giám đốc này họ bị áp lực của giới đầu tư. Họ đã thấy những giám đốc nhân viên của họ bị bắt bớ vô lý. Họ thấy những văn phòng của họ bị công an tràn ngập một cách vô lý và bất thình lình. Thành ra khó có thể thay đổi, trừ khi trong buổi họp này, cái lời cam kết của Tập Cận Bình với họ rằng nếu quý vị có chuyện gì gọi là quan trọng, quý vị có thể liên lạc với những Tập Cận Bình trực tiếp hay những người khác, thì có thể cái đó là có xoa dịu. Nhưng mà cái đường lối của Tập Cận Bình tôi nghĩ là không thay đổi nhiều. Cái đường lối của họ siết chặt những công ty đầu tư, họ siết chặt và họ nâng đỡ những công ty quốc doanh, và họ không thân thiện với lại những công ty tư nhân ở ngoại quốc. Điều này tôi nghĩ Tập Cận Bình sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, sẽ có một số công ty họ nói rằng họ sẽ trở lại, nhưng mà rất là nhỏ thôi.
Dạ vâng. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là thưa giáo sư, các đồng minh Hoa Kỳ có thái độ như thế nào đối với Trung Quốc trong hội nghị APEC đó? Thì trong hội nghị APEC này chúng ta thấy là có sự tham gia của Hàn Quốc này, của Nhật Bản này, đó là những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ đó. Và tôi cũng muốn hỏi thêm luôn là thưa giáo sư đó, thì Mỹ lâu nay các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đó họ nói góp Mỹ là thực hiện cái việc de-risking, tức là chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Thì giả sử như nếu sau cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập đó, mà hai nước giảm bớt căng thẳng, thì liệu các nước phương Tây có giảm bớt cái xu hướng de-risking khỏi Trung Quốc hay không?
Vâng, điều này tôi nghĩ rằng nếu có hay không là nó phải ăn thua và họ theo dõi trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới, 2 năm tới, cái đường lối của Tập Cận Bình và chính phủ Politburo của Trung Quốc. Và chúng ta thấy rõ đó là trước đây đó, truyền thông báo chí của Trung Quốc, dĩ nhiên là đó là những truyền thông báo chí của chính phủ Trung Quốc đó, họ đưa cái hình ảnh Hoa Kỳ đó là một quốc gia gọi là tệ lậu lắm, một quốc gia nghèo đói, một quốc gia mà người gọi là thất nghiệp, dân cư, ngay cả một số người Việt Nam cũng nói như vậy đó, là số người homeless, có nghĩa là vô gia cư rất nhiều. Họ nhìn vào cái hình ảnh, một vài cái hình ảnh mà nhất là ở San Francisco là cái tình trạng homeless rất nhiều, một quốc gia tệ lậu này nọ, và một quốc gia gọi là không thân thiện, thì cái gọi là cái thông điệp đó đã thay đổi rất nhiều trước khi Tập Cận Bình qua, và sau khi Tập Cận Bình qua là thay đổi càng nhiều nữa. Thì cái điều này nó có thay đổi cái đường lối của Tập Cận Bình so đối xử với những công ty FDI hay không? Điều này đường dài nó phải xảy ra, vì cái sự áp lực và chèn ép này nó đã kéo dài mấy năm rồi. Hoa Kỳ luôn luôn là ảnh hưởng đến Âu Châu và thế giới nhiều. Thành ra đây là cái đường dài, nhưng mà đường dài đây tôi nghĩ tôi không lạc quan, là vì Tập Cận Bình cái đường lối của họ là chú trọng vào gia tăng an ninh và chú trọng vào gọi là sức mạnh của công ty quốc doanh của Trung Quốc, chứ không vào những cái công ty tư nhân. Thành ra cái thay đổi trên phương diện thực tế này không có nhiều. Trong cái trường hợp APEC này đó, là chúng ta nên nhớ này, nó không phải là 21 thành viên mà không phải là quốc gia không. Đó là những thành viên về là tương tác kinh tế. Đó là lý do tại sao Đài Loan có mặt ở đó. Tại sao Hồng Kông có mặt đó, mặc dù Hồng Kông là một phần tử của Trung Quốc. Singapore, Đài Loan, Philippines, Peru, New Zealand, Mỹ Tây Cơ, Hàn Quốc, Mã Lai Á, Nhật, Indonesia, Canada, Chile, Brunei và dĩ nhiên là có Hoa Kỳ và Trung Quốc ở trong đó. Đó là 21 thành viên gọi là có cái tương tác rất là quan trọng. Đây là một thành viên mà có ảnh hưởng gọi là dân số trên toàn cầu tới 40% dân số trên toàn cầu và ảnh hưởng kinh tế rất là mạnh. Cái nhóm APEC này thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà để mà các nước phương Tây, Mỹ và châu Âu cũng như các đồng minh của Mỹ mà thay đổi thái độ với Trung Quốc thì phải chờ xem là chính phủ Trung Quốc có thay đổi thái độ hay không, đúng không ạ, trong cái gọi là cái việc tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn ở Trung Quốc.
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đây là một cái đường lối mà Tập Cận Bình thật sự cách 6 tháng về trước họ không ông không cần thiết là gặp tại Hoa gặp với Hoa Kỳ, là tại vì gặp Hoa Kỳ đó với nhất là đường lối cứng rắn của Tổng thống Biden đó, thì nghĩ rằng gặp là chỉ giúp đỡ giúp ích cho Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử mà thôi, còn gặp nó không có lợi cho Trung Quốc. Nhưng mà trong trường hợp hiện tại đó, Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, như chúng ta đã nói rằng đó, Trung Quốc đây là một cái quốc gia mà lần đầu tiên quý 3 là nhóm đầu tư gọi là cái vốn đầu tư chạy vào Trung Quốc so với lại cái số tiền đầu tư ở Trung Quốc chạy ra ngoài đó, nó đi về hướng âm 12 tỷ đô la. Đó là lần đầu tiên. Đây là một quốc gia mà gọi là 21% dân số từ 18 đến 21 tuổi thất nghiệp và nó gia tăng càng nhiều. Đây là một quốc gia mà đang trong tình trạng đi vào gọi là giảm phát. Đây là một quốc gia mà đang bị quốc nợ 300% kinh tế. Đây là một quốc gia đang bị giảm dân số bị giảm, đó, lão hóa. Đó, đây là một quốc gia mà rất nhiều khó khăn, mà lại nhất là trên phương diện chính trị càng thấy càng ngày càng cô lập. Tuy nhiên, những quốc gia bên APEC hay là những đối thủ gọi là mạnh nhất của Trung Quốc cũng rất mừng là có sự hợp đỉnh này, vì tại cái sự gọi là hợp thượng đỉnh này giữa hai lãnh đạo của hai nguyên thủ quốc gia lớn nhất kinh tế toàn cầu đó là luôn luôn đưa cái lợi ích, và nhất là tránh đi những trường hợp mà chiến tranh có xảy ra mà không có thể kiềm chế được thôi.
Dạ vâng, vậy thì trên bình diện toàn cầu, đó trên diện thế giới thì cái sự xích lại gần nhau, cái quan hệ tốt đẹp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc thì nó sẽ giúp ích như thế nào đối với kinh tế thế giới, thưa giáo sư?
Vâng, nó sẽ giúp ích là nếu trường hợp Trung Quốc thay đổi, mà chúng ta đã thấy là trước khi đi qua đây đó là như tôi đã trình bày đó, Trung Quốc đã Tập Cận Bình đã đưa ra cái lời kêu gọi là hãy gia tăng tương tác toàn diện với lại Đài Loan. Điều này đã thay đổi, và ông gần đây ông nói rằng ông không có cái mục đích là tấn công Đài Loan về quân sự trong 27 hay 35. Nhưng mà cái điều mâu thuẫn rằng họ gọi rằng tại sao họ kêu gọi Hoa Kỳ không tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, nếu họ không muốn xâm chiếm Đài Loan thì tại sao họ lo ngại chuyện đó? Đó là cái mâu thuẫn trong cái lời gọi là yêu cầu đó. Là tại vì nếu không muốn Đài Loan càng ngày càng yếu để có thể tiến chiếm quân sự đó, thì tại sao lại kêu gọi Hoa Kỳ đừng bán vũ khí cho Đài Loan? Thành ra đây là cái con đường mà họ bước gọi là lùi đi một bước để trong tương lai họ tiến đi ba bước. Nhưng mà trong cái tường rào gọi là kinh tế gọi là rất là nguy hiểm trong cái thời Tập Cận Bình, vì trong thời Tập Cận Bình là kinh tế của Trung Quốc gọi là không tiến triển nhiều như mấy thập niên khác. Đây là cái thời mà càng ngày càng tệ, mặc dù họ vẫn gia GDP họ gia tăng. Chúng ta đừng quên rằng Trung Quốc là một nền kinh tế rất mạnh, GDP vẫn ba tâm gia tăng khoảng 3-4% chứ không phải suy giảm, nhưng mà dân số lão hóa và cái sự nghèo nghèo giàu nghèo nó càng ngày càng nhiều. Trên gọi là 600 triệu dân của Trung Quốc vẫn làm lương dưới 5.000 đô một năm. Thành ra chúng ta thấy rằng trong khi những tỷ phú càng nhiều, thành ra họ cần vốn đầu tư FDI, họ cần không bị cô lập quá trên diện chính trị, mà chính trị thì ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến những người CEO, ảnh hưởng đến địa chính trị rất nhiều thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì khối APEC này còn có Việt Nam nữa. Chúng ta thấy là
ông Chủ tịch
Võ Văn Thưởng cũng đang có mặt ở San Francisco để mà xuất hiện trên sân khấu cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó. Vậy thì chúng ta biết là trong thời gian qua, khi mà căng thẳng địa chính trị của Mỹ và Trung Quốc dâng cao, thì Việt Nam là bên được hưởng lợi rất là nhiều với cái làn sóng đó là chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang một nước thứ ba, hay là việc Mỹ chọn Việt Nam là một mắc xích trong cái gọi là củi chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Vậy thì giả sử như nếu mà sau cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập này, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc nó tốt đi, nó ổn định dần lên đó, thì có ảnh hưởng gì, có tác động xấu nào đối với Việt Nam không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là không. Cái chiều hướng mà Hoa Kỳ đưa về Việt Nam kỹ nghệ chất bán dẫn, và gần đây Việt Nam đã tạo, như tôi đã trình bày cách đây 6 tháng đó, và gần đây Việt Nam tạo ra cái chương trình đại học để đào tạo kỹ sư chất bán dẫn, đó là điều đúng làm. Nhưng mà cái chương trình đó đào tạo như thế nào, có chuẩn hay không, kỹ sư có đáng giá hay không, đó là điều chúng ta phải chờ đợi để quyết định. Và chiều hướng thế giới đưa kỹ nghệ xanh hay kỹ nghệ chất bán dẫn về Việt Nam nó vẫn tiếp diễn, vì và ngay cả công ty Trung Quốc đi vào Việt Nam vẫn tiếp diễn. Và cái đường lối của Tổng thống Biden hay là Tổng thống trong nhiệm kỳ tới, dầu là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, vẫn sẽ không thay đổi, bằng cách rằng trên 60% người dân của Hoa Kỳ thăm dò cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một đe dọa lớn cho quốc gia. Thành ra những ứng cử viên tổng thống hay những tổng thống trong tương lai, bất cứ là đó là ai, vẫn sẽ giữ được lập trường cứng rắn về phong tỏa, về những kỹ nghệ mà có thể giúp Trung Quốc, nhất là kỹ nghệ về trí tuệ thông minh. À, một cái điều nữa mà chúng ta chưa đề cập đến, mà tôi nghĩ là cái thắng lợi rất lớn cho cả đôi bên, cho cả thế giới, đó là Trung Quốc đồng ý cộng tác với Hoa Kỳ để bàn tính thêm và nghiên cứu thêm những điều gì lợi hại của trí tuệ thông minh. Và Tập Cận Bình nói rằng sẽ mời 50.000 công dân của Hoa Kỳ, trong đó có sinh viên, có khoa học gia, để mà cộng tác với sinh kỹ nghệ chất bán, gọi là trí tuệ thông minh. Điều này quan trọng vô cùng, gọi là trí tuệ thông minh của Trung Quốc đi trước Hoa Kỳ mấy năm trời. Chúng ta thấy TikTok là đi trước Hoa Kỳ rất là mạnh, nhưng mà gần đây cái OpenChat GPT thì chúng ta thấy rõ rằng kỹ nghệ thông minh mà của Hoa Kỳ mà nếu mà đi nhanh á, thì dầu đi chậm hơn họ vẫn vượt cao hơn Trung Quốc. Nhưng mà hai quốc gia này cộng tác rất quan trọng, vì sự bành trướng của trí tuệ thông minh nó ảnh hưởng có thể rất tốt mà cũng có thể rất là tai hại cho cái sự tồn tại của nhân loại trong tương lai. Đây là một cái điều thắng lợi mà hai bên đã đồng ý hợp tác với nhau thôi.
Dạ vâng, thì thời gian của chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi đó, thì bây giờ cũng đã quá nửa đêm ở Việt Nam rồi. Tôi rất là cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tới tận giây phút cuối này, mặc dù tối muộn như vậy. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình, mặc dù có những cái trục trặc về mặt kỹ thuật hay là về mặt những chương trình phải khởi đầu muộn đó, thì quý vị vẫn vào xem và vẫn chờ và xem tới tận bây giờ. Chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau.
Dạ vâng, xin cảm ơn, xin hẹn vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình.